Ngày làm việc tiếp theo bắt đầu khi Đỗ Mai Sương tự mở bìa bản ký ban đầu. Bà không đọc hết văn bản. Bà chỉ đọc câu giới hạn việc nghiên cứu trong không gian kín, rồi kể ai trong cộng đồng đã trao cho bà quyền dừng. Trần Khải Minh hỏi, liệu cách dùng mới có thể là một diễn giải thiện chí? Từ đây, quyền gốc không còn là phụ lục của đường đi tệp, nó là thước đo mà mọi diễn giải về sau phải đứng cạnh. Hội đồng đạo đức đặt trang giải nghĩa của bộ triển lãm bên bản ký. Một thành viên đọc phần thêm vào, Đỗ Mai Sương nói dừng ở chỗ quyền nghe bị mở rộng. Bút đỏ khoanh câu ấy, Trần Khải Minh muốn giải thích quá trình biên tập, nhưng chủ tọa yêu cầu để lời giải thích sang tuyến thẩm tra. Quyết định đình chỉ khai thác được đặt lên bàn trước khi bất kỳ ai kịp biến nó thành bản án về động cơ. Hoàng Nhật Quang được gọi trở lại chỉ để nhận một việc quản lý. Ban vận hành yêu cầu anh chỉ ra điểm phiếu thử nội bộ mất dấu kiểm soát. Anh đặt ngón tay vào ô duyệt còn trống, rồi ký xác nhận luồng tệp đã đi qua hệ thống của mình. Không có bài diễn giải thứ hai về phát hành, phản đối được chấp nhận vào biên bản. Lệnh bảo toàn vẫn có hiệu lực vì nó giữ dữ liệu, không kết tội ai. Trên màn hình, chương trình chạy kín bị chuyển sang trạng thái không thể sử dụng. Hoàng Nhật Quang đọc mã phiên, thư ký đối chiếu, rồi màn hình tối đi. Đỗ Mai Sương hỏi bản ghép còn ở đâu khác. Câu trả lời là chưa thể biết ngoài phạm vi hệ thống vừa kiểm tra. Bản ghép chưa từng được gọi là đã công bố. Nó vẫn bị chặn trước khi sự im lặng của cộng đồng bị hiểu thành cho phép.